Đây là một đoạn dài về nói thẳng về tứ đế. Trước khi nói cái này, tôi giải thích cho quý vị nghe hiểu một chút cái lỗi lầm mà hiện giờ đa số người tu mắc phải. Có người nào tu mà không mong mình chứng được Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán không? Hay là nói cách khác là tu chứng được quả Bồ Tát, quả Phật không? Chắc ai cũng mong như vậy. Mà tại sao đây nói nếu mà A La Hán thấy mình chứng A La Hán thì đó là chưa phải A La Hán, vì còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh thở giả. Như vậy thì sao? Như vậy thì chúng ta tu rồi không có gì hết, phải không? Phải không có gì hết không? Đó là một cái điều mà tôi nêu lên để cho quý vị lưu tâm, biết được cái trúng, cái sai. Bởi vì chúng ta không có dính kẹt một cấp bậc nào, không có cái chứng đắc gì, thì chúng ta mới sống được cái chân thật viên mãn. Còn có chứng, có đắc là còn có năng. Năng chứng là người, sở chứng là pháp. Mà còn có năng, có sở thì chưa có đạt đến chỗ cứu kính giải thoát. Như vậy, chỗ cứu kính giải thoát là không còn năng, không còn sở, không còn người, không còn cảnh. Nếu còn năng sở hay là người cảnh là còn trong tướng sinh diệt, nó thuộc về đối đãi. Cho nên tới chỗ cứu kính bất sanh bất diệt thì không thấy có hay chứng và sở chứng. Thế mà bây giờ ai tu, khi tu hơi khá khá, khi có người nào trên núi trên non xuống, Quỳnh tu khá rồi, giờ muốn chứng quả A-la-hán không? Ở tôi dạy tu ít bữa cái chứng A-la-hán, nghe mê không? Mình tu khá khá nhưng mà chưa thấy chứng được cái gì, mà họ nói họ dạy ít hơn cái chứng A-la-hán thì thích quá. Như vậy thì mình thích cái đó, tự nhiên mình dễ bị người ta lừa. Bởi vì không phải ai dạy bên ngoài mà chứng được A-la-hán, là do tâm mình buông xả ngã chấp, pháp chấp mà mình đến A-la-hán. Bây giờ đây mình còn mong người dạy mình được, thì cái đó là cái bên ngoài, không phải là thiệt. Vậy mà nhiều người hay đánh lừa Phật tử, tới xin tôi tu chứng cái này đắc cái kia, phải không? Như vậy thì quý vị nào nghe ai nói tôi chứng cái này đắc cái kia đó, thì quý vị nên gần hay nên tránh? Nên gần hay tránh? Vậy đó là cái lẽ mà chúng ta phải biết, phải cẩn thận. Chứ hiện thời người xưng chứng đắc cũng hơi nhiều đó. Nếu mà không khéo thì bị họ đánh lừa. Bởi vì Phật dạy không có hai. Nghĩa là tất cả cái gì mà muốn đến chỗ bất sanh bất diệt thì phải không còn đối đãi năng sở. Còn đối đãi năng sở thì đều nằm trong cái pháp sanh diệt hết. Như vậy, có chứng, có đắc là có người hay chứng, có pháp bị chứng, có người hay đắc, có pháp bị đắc. Đó. Như vậy thì nó nằm trong đối đãi năng sở, cho nên không phải là thật. Người không phải là thật mà tưởng là thật, đó là một cái mê lầm, không bao giờ giải thoát được. Bởi vậy cho nên mấy cái đoạn kinh này Phật dạy cho mình hiểu, mình thấu suốt được cái lý đạo chân thật. Nó không cho mình nắm bắt một cái gì gọi là cái sở đắc, cái gì gọi là cái sở chứng hết, không còn năng sở, thì cái đạo lý nó mới tới chỗ giải thoát sinh tử. Cho nên nói về bốn quả từ Tư Đà Hàm, A-na-hàm cho tới A-la-hán, hay Tu Đà Hoàng đến A-la-hán, thì đây tôi giải thích từng quả cho quý vị thấy. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tu Đà Hoàng hay khởi cái niệm thế này: tôi được quả Tu Đà Hàm chăng, Tu Đà Hoàng chăng? Tu Bồ Đề thưa: không vậy Thế Tôn, là bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cớ sao? Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu, quả Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu, là vào dòng thánh đó. Mà không có cái sở nhập, không có nhập ở sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, ấy gọi là Tu Đà Hoàng. Như vậy, nói Tu Đà Hoàng tức là nói tới nhập lưu. Mà nhập lưu là nhập cái gì? Nhập lưu là không nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Còn mình bây giờ nhập hay không nhập? Bởi vì mình nhập sáu trần cho nên chưa gọi là Tu Đà Hoàng. Như vậy Tu Đà Hoàng ở đây giải thích: Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu mà không có cái sở nhập. Đó, không có sở nhập. Không sở nhập là sao? Là không có nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, ấy gọi là Tu Đà Hoàng. Thì bây giờ quý vị kiểm mình chứng Tu Đà Hoàng chưa? Tại sao vậy? Vì mình còn nhập sáu trần. Nhập mà nhập nhiều ít. Nhập mà những cái phương tiện cạo gọt nó, cạo không ra lận, phải không? Cắt không đứt lận. Như vậy mà làm sao được Tu Đà Hoàng? Như vậy thì ở đây giải nghĩa Tu Đà Hoàng là khi nào trên đường tu hành đối với sáu trần chúng ta không còn dính mắc nữa mới gọi là Tu Đà Hoàng. Vậy đó, mà ai còn ăn thịt uống rượu mà nói chứng quả Tu Đà Hoàng thì mình nghĩ sao? Đó. Bởi vì có học kỹ rồi chúng ta mới không có lầm, không thì chúng ta dễ bị lầm lắm. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tư Đà Hàm hay khởi niệm thế này: ta được quả Tư Đà Hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cớ sao? Vì Tư Đà Hàm gọi là nhất vãng lai, mà thật không vãng lai, ấy gọi là Tư Đà Hàm. Như vậy Tư Đà Hàm theo cái nghĩa thường gọi là nhất vãng lai, còn một phen sanh các cõi trời hay là cõi trần gian này rồi tu cái chứng quả A-la-hán. Nhưng ở đây thì dạy rằng Tư Đà Hàm gọi là nhất vãng lai mà thật không có vãng lai, ấy mới gọi là Tư Đà Hàm. Tại sao không vãng lai? Vì có đến, có đi là còn kẹt ở hai bên. Có đến, có đi, bây giờ thật không có đến, không có đi, thì đó mới là A-na-hàm, mới Tư Đà Hàm. Như vậy Tư Đà Hàm là không còn đến, không còn đi, không còn mắc kẹt bên này bên kia, thì mới gọi là Tư Đà Hàm. Đó là cái vị thứ hai. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A-na-hàm hay khởi niệm thế này: ta được quả A-na-hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cớ sao? A-na-hàm gọi là bất lai, mà thật không bất lai, ấy gọi là A-na-hàm. Đó, thì bất lai là không đi hay là không lại. Không lại thì tức là nói có đi thì có lại, bây giờ không lại tức là không đi, phải không? Như vậy thì tốt quá, mà sao lại cũng không có nhận cái bất lai nữa? Thật không có cái bất lai. Tại sao? Nói tôi đi, nói không đi, thì ai không đi? Cũng tôi không đi. Vì vậy nên thấy còn có lai, bất lai đều là có ngã hết. Đó. Như vậy cho nên nói không có cái bất lai. Còn có bất lai thì chưa phải A-na-hàm. Đó. Quý vị thấy nó tế nhị, càng lên nó càng tế nhị. Trước thì còn thấy hai là có đi, có lại. Đây không có đi, tưởng như rồi rồi, nhưng mà không có đi thì lại là một cái còn có cái ta không đi. Đó. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A-la-hán hay khởi thế này, nghĩ thế này, ta được quả đạo A-la-hán chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cớ sao? Thật không có pháp gọi A-la-hán. Bạch Thế Tôn, nếu A-la-hán khởi niệm thế này, ta được đạo A-la-hán, tức là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Bạch Thế Tôn, Phật nói, con, chữ ngã này là con nghe, chứ đừng nói ta. Con được cái vô tánh tam muội, trong số người con là bậc đệ nhất đó, tối vị đệ nhất, là tột bậc nhất, là đệ nhất ly dục A-la-hán. Con là bậc đệ nhất ly dục A-la-hán. Và Thế Tôn, con không khởi cái niệm thế này, con là ly dục A-la-hán. Và Thế Tôn, con nếu khởi cái niệm, con được cái đạo A-la-hán. Thế Tôn ắt không có bảo Tu Bồ Đề là ưa, chữ nhạo, ưa cái hạnh A-lan-na. À, do Tu Bồ Đề thật không có sở hành mà gọi là Tu Bồ Đề là ưa cái hạnh A-lan-na. A-lan-na tức là A-lan-nhã đó. A-lan-nhã tức là hạnh gì? Tịnh, tĩnh, lặng lẽ. À, như vậy ở đây tới cái mức cuối cùng của bốn quả thanh văn là cái quả A-la-hán, thì ngài Tu Bồ Đề, ngài thưa cái quả A-la-hán là thế nào? Nếu ai mà còn nói mình chứng được cái đạo A-la-hán thì người đó còn mắc kẹt cái gì? Kẹt cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả. Bởi vì chứng được thì ai là người chứng? Nếu còn thấy có chứng được là có người hay chứng và có cái pháp bị chứng, cho nên còn có cái bệnh chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Như vậy thì sao? Mình tu tới đó rồi thì sao? Có chứng không? Đó. Thì chỗ đó, vì nghi chỗ đó cho nên ngài Tu Bồ Đề mới giải thích. Phật nói con đã chứng được đệ nhất ly dục A-la-hán, phải không? Ly dục A-la-hán. Mà tại sao con chứng được ly dục A-la-hán? Là vì con không có cái niệm rằng con được cái đạo A-la-hán. Con không có niệm rằng con được đạo A-la-hán, như vậy mới được là ly dục A-la-hán. À, mà nếu mà con có cái nghĩ rằng hay là Đức Phật khen con đối với cái hạnh A-lan-na đó là bậc nhất, tức là cái tịch tỉnh đó là bậc nhất trong chúng. Sở dĩ Phật khen con như vậy là vì con sao? Thật không có sở hành. Tu Bồ Đề thật không có sở hành mà gọi là Tu Bồ Đề là hành cái hạnh a lăng na, ưa cái hạnh a lăng na bậc nhất. Như vậy thì chỗ này để chúng ta biết rõ thêm cái chỗ tu chứng. Tu chứng mình phải dè dặt, phải cẩn thận. Nhiều khi chúng ta nói để cho người khác ham tu, nói tu cái này sẽ chứng quả này, tu cái kia chứng quả kia, cho người ta ham tu. Thì cái người mới họ ham tu, nghe nói tu được chứng họ mừng, họ quyết tâm tu. Nhưng mà khi họ mừng, họ quyết tâm tu, rồi tu họ thấy được một hai cái gì lạ lạ, cái họ tưởng là chứng rồi, cái họ khoe với người này, họ khoe với người kia, tôi được cái này, tôi được cái nọ. Rồi lúc đó mình sao? Mình phải khen họ hay phá cái chấp của họ? Nếu mình phá chấp họ thì họ chán, dạy tôi mới thấy cái chút, cái nói cái đó không được, vậy tôi chừng nào mới được đó. Cho nên còn nếu khen họ thì sao? Hiện giờ có một số ông thầy mắc phải cái bệnh đó, dạy tu người đệ tử hay là chư tăng chư ni tu được một chút gì đó, cái nói à đó chứng cái này chứng cái nọ, mà từ thấy chứng cái này chứng cái nọ rồi cái thôi khoe khoang rồi ngạo nghễ đủ thứ hết. Cái ngã hồi xưa có chừng 50 kg, mà nghe nói chứng cái này chứng kia rồi cái lên 100 kg, 200-300 kg, không ai mà đỡ nổi hết đó. Bởi vậy cho nên nó rất là nguy hiểm. Với người tu chân chính là mình tu càng cao, đạo lý càng sâu thì cái năng sở càng giảm, mà không năng sở thì ai hay chứng và cái gì bị chứng, phải không? Năng sở không còn thì không có cái hay chứng bị chứng. Nhưng chỗ này tôi biết có một số người sẽ thắc mắc, như vậy thì Đức Phật ngài đến cái quả Phật, như vậy thì ngài có năng có sở không? Đó là một cái nghi vấn, phải không? Có khi nào Phật không nói rằng ta đã được vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Nếu mà Phật được thì còn năng còn sở chứ gì, phải không? Đó là cái chỗ mà nói tới rồi nói lui. Nếu đi một hướng thì nó có một cái kẹt. Như vậy thì Phật không có chứng đắc, mà sao Phật tự xưng ta đã thành Phật? Đi giáo quá chúng sinh. Mà nếu có chứng đắc thì như đây thì còn ngã nhân chúng sanh thọ giả thì sao? Đó là cái chỗ phải hiểu cho tột. Với Đức Phật ngài không còn năng sở, nhưng tùy theo cái duyên nghiệp của chúng sinh buộc lòng ngài phải nói có năng có sở để giáo hóa họ. Nên ở nơi ngài không còn năng sở nữa, nhưng người với chúng sinh không biết gì hết mà nói không tu không chứng thì họ nghe làm sao họ tu. Buộc lòng Phật phải nói năng nói sở, kể cả pháp tứ đế hay là cái pháp thập nhị nhân duyên, Phật nói tu như thế nào rồi được cái gì vân vân, có rõ ràng, phải không? Tu pháp tứ đế thì sẽ chứng quả tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán. Tu 12 nhân duyên là chứng quả duyên giác chẳng hạn. Thì như vậy trong kinh nói có tu có chứng, nhưng chỗ này lại nói không có tu không có chứng. Thì như vậy ở đây có ngược với những kinh kia không? Quý vị nhớ, vì đứng ra để mà giáo hóa mọi người, cái người thông suốt rồi thì người ta tùy duyên mà giáo hóa. tùy bệnh chúng sinh mà giáo hóa. Bởi vậy nên chúng sinh có bệnh gì thì tùy đó mà gỡ lành. Vì vậy mà Phật cũng nói có tu có chứng, Phật cũng tự nói ta đã được quả, được quả gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật. Chứ còn nói không ngơ hết thì chắc là không ai tu theo Ngài được. Như vậy với Phật thì Ngài tùy duyên mà lập. Còn ở đây á, với chúng sinh mê lầm phải tùy duyên mà phá. Ở đây là phá, nhưng mà bên kia thì lập. Chừng nào mình viên mãn như Phật á, thì chừng đó mình sẽ lập, phải không? Còn mình chưa viên mãn mà mình lập sớm quá thì cái bản ngã phàm tục của mình nó tăng. Mà nó tăng á, thì cái tội lỗi nó sẽ tràn trề. Cho nên nhiều người tu mà nói chứng được cái này, chứng được cái kia, đó là đang gây tội lỗi. Quý vị thấy có ai nói vậy không? Bên cạnh mình cũng có một hai người nói đó, phải không? Đó là cái bệnh thật lớn. Tôi dạy họ tu mà họ nói họ chứng cao hơn tôi. Tôi nói không có chứng gì hết trơn. Thành ra nghĩ có tội nghiệp không? Vậy đó, ở hiện tại có những người như vậy. Bởi vậy nên thực ra chúng ta không bao giờ có một cái niệm đè người khác lúc nào cũng phải thấp hơn mình để cho mình nổi. Không bao giờ nên có quan niệm đó. Nhưng mà nếu người nổi đó mà thực sự nổi, nói đúng với cái lẽ thật á, thì đáng mừng giùm họ. Còn nổi mà hụp lặng đó, cái nổi đó mà họ khoe khoang đó, thì cái đó là cái quả lớn. Thì cái này tôi không nói tên mà quý vị nghe cũng tự cảm, tự hiểu, phải không? Có những người đồ đệ hơn tôi. Đó là những cái lỗi lầm mà cái người sau do không có học hiểu kỹ rồi bám vào một hai cái hạnh của mình tạm thấy, tạm biết, cho đó là cứu kính, rồi khi khinh thầy, khinh bạn, tất cả hết. Đó là cái tội lỗi. Vì vậy mà ở đây, trên đường tu thì Phật phá hết, dẹp hết, không cho lập một cái gì. Chừng nào tất cả năng sở ngã nhân nó không còn nữa thì chừng đó muốn dựng cũng được, muốn lập cũng được. Còn khi mà nó đang còn bệnh mà dựng lập là nguy. Đó, quý vị hiểu cho thiệt rõ cái ý này để khi ra tu hành, khi ra quần quá mình đừng có lầm. Chứ nhiều khi tôi thiệt ra nhiều cái tôi cũng chối mà không biết họ có tin không nữa. Có nhiều người ở xa họ tới, họ nói bây giờ con nghe thầy dạy, nghe thầy giảng, con thấy như Phật sống vậy đó. Rồi tới gặp kêu mình bằng Phật, tôi nói tôi là phàm phu tăng, không có Phật gì hết, tôi không có Phật. Nói vậy mà họ không chịu. Bởi vậy nên là người tin mình, họ tin quá rồi, cái nếu mình không có sáng suốt, mình mang tội nặng. Rồi nghe người ta tôn mình lên cái mình nhận, gật đầu thì đó nguy. Đó là chìm trong địa ngục chứ không phải đi ra ngoài được. Nên phải dè dặt, phải cẩn thận. Vậy ra mà cũng có nhiều người mới cạo đầu 5 tháng, 7 tháng mà lại cứ muốn làm thầy thiên hạ, muốn kêu hòa thượng được cũng chịu. Cái đó là cái quả. Nên mình phải hiểu, phải biết cho kỹ cái giá trị sự tu hành của mình nó tới chỗ nào, chừng mực nào. Đừng có những cái thầm nhận mà nó quá đáng đó. Những cái thầm nhận quá đáng là tội lỗi. Đó là tôi nhắn gửi cho tất cả hiểu. Vì vậy mà Kinh Kim Cang là phá hết những cái chấp. Khi nào mình chưa có viên mãn thì đừng còn cái chấp nê nào. Đừng thấy mình chứng được cái quả vị gì như vậy đó thì mới là thực